Thưa cha và cộng đoàn, con là Teresa Trịnh Thị Ngọc Ánh. Trước kia con rất là khô khan, sau một thời gian con lập gia đình rồi thì hôm đó ông xã con đang nằm ngủ thì có một anh họ của con tới nói với con là anh có cuốn sách này hay lắm, em đọc đi. Thì hồi đó nhà con đang làm trà lúa xong đổi qua cơ khí thì anh cũng làm ở đó, để anh nằm nhờ ở đó. Thì anh đưa cho con cái cuốn sách đó tên là Thần Đô Huyền Nhiệm. Thì tự nhiên con đọc thì con thấy đọc tới đâu thì cũng hay, hay quá chừng luôn, mà con không bao giờ con đọc được hết cả. Cứ mỗi ngày con, nói chung là con đọc cái cuốn đó là chỉ được có mấy chục trang thôi là con ngưng. Cái anh cứ tới anh bảo anh ơi đọc xong chưa, thì con bảo đọc chưa xong, rồi anh để lâu lắm mà con cũng không đọc chưa xong. Xong bắt đầu là con trả lại cho anh, tại vì là cái cuốn sách đó là hình như là anh cũng đang đọc chưa xong. Con trả thì xong, đến lúc mà con về, con chuyển lên đi chỗ khác rồi, con về trên An Viễn này. Hồi trước là con nhà con ở Gia Kiệm cơ, giờ chuyển trên An Viễn này thì một thời gian lâu lắm rồi, lâu lâu con vẫn cứ nhớ về những cái khúc sách mà con đọc về Chúa Thần rồi về mẹ, về Chúa Giêsu, thì con lại nhớ lại. Và con tự nhiên trong lòng con có một cái ao ước, con lại muốn đọc lại một lần nữa. Thì hôm đó con lên nhà má con thì tự nhiên anh cũng có ở đó. Cái con mới hỏi anh về cuốn sách, thứ hai anh em cứ chia sẻ với nhau hay lắm. Và anh bảo, con mới bảo thôi anh cho em mượn đi. Thì anh mới bảo là thôi anh tặng em luôn, đó là cái trách nhiệm của em bây giờ. Cái cuốn này này là hồi xưa là của ai á không biết, nhưng mà đã làm phép rồi đó, anh mua lại, nhưng mà bây giờ anh làm phép rồi, anh tặng cái trách nhiệm của em là cái cuốn sách này. Thì con mới mang về con đọc. Hồi đó là bắt đầu nhà con cũng khổ lắm, nên đấy thì cũng nghèo lắm, ông xã con chỉ làm cái thời gian đó là cái lương công nó ít lắm, nó có 40-50 ngàn thôi. Thì con cái thì nó thật cứ vất neo nát đi như vậy á, rồi cứ đi làm công nhân công ty cũng chẳng có quan tâm gì mấy. Mà lúc đó là con cũng gầy, không có được mập mạp gì hết, mà con đọc tới đâu ấy thì con thấy sợ ơn Chúa hay lắm. Mẹ dạy cho là cái cuốn sách đó là thánh lễ, là rất là quý trọng. Là tự nhiên con đọc tới miền máu Thánh Chúa thì con này có bao nhiêu lần con chít khóc luôn á, mà con mê đến nỗi mà con đi làm tới trưa về là về chỉ có mỗi 1 tiếng hay 1.5 tiếng là để no cơm trưa và ăn thôi, là 2 tiếng. Mà ăn xong á là con chẳng có nghỉ ngơi gì hết, là con mang sách ra con đọc. Con đọc thì con lại nhiều khi mình cũng không có đọc chuyên cần được mấy. Thì anh đó, anh mới bảo con là em đọc sách thì em xin Chúa Thần soi sáng cho, thì em mới hiểu, em mới đọc được. Thì con đọc tới đâu thì con cầu xin Chúa Thần, thì Chúa Thần soi sáng cho con. Thì ngày nào con cũng đọc, dù con có mệt buồn ngủ con cũng cứ đọc, mà con đọc sâu sáng lắm. Con đọc hết một cuốn đó mà thì con đi kể, con kể cho mọi người nghe. Và con có một lời hứa với mẹ là từ nay trở đi con sẽ đi lễ thường ngày, không bao giờ con bỏ thánh lễ nữa. Mà hồi đó con siêng đọc kinh á, 3:30 sáng là con đã dậy con đọc kinh xong con đi lễ. Ông xã con bảo chứ em đọc kinh nhưng mà em cũng phải giữ tới sức khỏe, thì con cũng nghe vậy thôi. Nhưng mà con cứ làm như vậy. Xong một thời gian sau lâu lắm, đến nỗi mà những người tới chơi với con á là tới giờ con đọc kinh là con kệ, con cứ để ra chơi như vậy. Con vô phòng con đọc kinh mà nhiều khi thì cũng chẳng đọc suốt sáo, mà khi mà đọc thì cũng bị cám dỗ lắm. Tự nhiên cái gì cứ suy nghĩ trong đầu mình là không phải như vậy đâu, với nhiều cái mà làm cho con cứ phải suy nghĩ. Mà con cứ tin tưởng vào thác của Chúa, con cứ cầu xin Thiên Chúa ban ơn cho con, chứ không có phải cái suy nghĩ của con là con suy nghĩ như vậy đâu, mà cái suy nghĩ tự nhiên nó cứ tới như vậy thôi, chứ con không có muốn suy nghĩ như vậy. Xong bắt đầu một thời gian sau lâu lắm thì con mới đi vô, anh em có rủ nhau nuôi heo, thì con mới đi vô trong chỗ trại con nuôi heo chung. Thì con ở đấy cho nhà chú thím, hai anh em làm chung nuôi chuồng riêng, nhưng mà làm chung thì tụi con ở đấy coi nhà coi cửa cho thím, rồi làm trại nhờ ở đấy nuôi luôn. Mà ngày nào ở xa như vậy mà ngày nào con cũng đi lễ được, mà con thấy mình sốt sắng thế. Mà đến nỗi mà ai nhìn vô cái rong đấy nó heo hút nguyên là đều với lại rừng cây không, bảo chứ nếu mà như vậy đi không sợ cướp à. thấy con có mặt con không bớt sợ. Xong bắt đầu nhiều người, người nào cũng nói con là sao mà đi vô cái dòng ghê vậy mà dám đi. Xong bắt đầu nhưng mà con cứ đi. Con đi xong bắt đầu là một thời gian sau, tự nhiên lúc đó con có bầu đứa thứ tư. Thì lúc đó là con cũng đã biết lòng thương xót Chúa, là mới biết thôi, thì con cũng đi mấy tuần rồi. Con lên nhà thờ Chí Hòa, con đi thì lúc đó con đang có em bé, mà một thời gian sau con về tự nhiên em bé con nó không dậy nữa. Thì con với thằng con bảo sao hôm nay em bé không dậy, thì con mới nghi ngờ. Con đi khám thai thì bác sĩ nói là em bé bị chết lưu rồi. Xong từ hồi đó con về thì con cảm thấy tự nhiên sao mình khô khan quá, chẳng muốn đi lễ gì nữa. Mà thật sự một thời gian sau con chẳng đi nữa, con cứ vậy thôi mà con nghiền pin lắm. Cứ tới tối tới đêm ấy là con coi pin, nói chung cả ngày nằm mệt cũng chẳng có thời gian coi, chỉ dành tới tối là coi pin thôi. Cứ coi, càng coi nghiền thì lại không muốn đi lễ. Mà nhiều khi trong tâm của mình cứ nói chứ thôi hôm nay không có coi pin nữa, nhất định là phải đi lễ. Nhưng mà đến lúc mà có pin rồi thì tự nhiên nó nghiền, nó chẳng có, con chẳng thể nào mà con dứt được hết. Sau một thời gian đâu cứ giữ y như vậy luôn. Thì mọi người cứ nhìn con, nó bảo chứ trời ơi con bé này sao nó sốt sắng nhờ, nó đi lễ này kia. Thì thật sự con không dám nói ra, nhưng mà thật sự con cũng cảm thấy thẹn. Trong lòng của mình nó cũng không có được sốt sắng, đi lễ đọc kinh hay gì cũng chẳng có sốt sắng gì hết. Cứ chia chí hoài à, đọc kinh bao nhiêu năm thì cũng cứ chia chí. Xong thời gian lâu lắm tụi con lại chuyển đi chỗ khác, là đi vô tụi con lại đổi chỗ khác. Con nuôi gà, mướn đất nuôi gà. Nuôi gà thì thật sự là con mới cảm nhận ơn Chúa được lễ phục sinh vừa rồi là năm 2010, là 10 năm vừa rồi thôi. Thì ngay cái hôm mà con đi lễ thì con cũng vẫn cố gắng làm sao để mình đi lễ. Nhưng mà con đi lễ về ra cái là con đã suy nghĩ tới bộ phim rồi, là con về là con lại mở phim con coi. Mà tỷ dụ con mở coi không hết thì sáng mai hả con cũng mở con coi. Con coi xong đã đời xong sáng con ra làm thoải mái, con viết ra, con viết ra con làm. Xong bắt đầu tự nhiên cũng có lúc con suy nghĩ chứ làm sao mình bỏ phim bây giờ, nhà bỏ phim. Lại mỗi lần con coi phim xong là con bất an lắm, tại vì con của con là nó phải dậy sớm mới đi học, mà nhiều lúc nó không muốn cho mẹ coi phim thiệt, mà con cứ nghiền quá thì con coi. Xong cũng có lúc tự nhiên trong đầu con có tiếng là nếu mà bây giờ xin Chúa cầu nguyện cho khỏi coi phim, không nghiền phim nữa là Chúa cho liền. Nhưng mà con cũng chẳng muốn cầu nguyện như vậy, bởi vì con vẫn tiếc những cái bộ phim con coi, con tiếc lắm. Xong bắt đầu nè, cái hôm đấy con mệt quá, con đang coi phim có cả chú đấy, ai cũng bảo là con nghiền phim, mà ai nói chung là không phải con nghiền, mà con thấy cũng nhiều người nghiền phim đấy lắm, coi nhập tâm lắm. Mà coi cái phim đấy là phim Ấn Độ, người ta cứ thờ đại thần đó, người ta nói chuyện với thần như nói chuyện với một cái người nào khác, con thấy nó thân thiện quá. Con bảo ủa sao bên mình sao cũng không biết nói chuyện với Chúa như vậy này, nghe nó thân thiện gì đâu á. Xong cái hôm đấy con buồn ngủ, con đứng dậy luôn, đang mới được có tập 1 con đứng dậy, con bảo thôi không có coi phim nữa, từ nay chẳng bao giờ coi phim nữa. Cái vị nạ con vô con ngủ. Con ngủ thì qua ngày hôm sau lại mở phim, con không coi nữa, mà nhà con cũng cứ lại mở, ông xã con mở, con nó mở, con cũng không coi. Cái qua lần sau nữa thì con cũng không có coi. Mà thật sự là cũng nghe thấy tiếng, mà trong khi hồi đấy mà con coi phim á thì cũng 10:30 thì là con đi ngủ. Mà con cũng để điện thoại báo thức để con đi lễ, mà rốt cục con cũng chẳng đi được, nó nặng lề, nó mệt lắm. Nhưng mà từ giờ con không coi phim nữa, nhưng mà 10:30 con mới đi ngủ. Mà tự nhiên sáng con cứ dậy đi lễ, mà con cứ thấy người nó khỏe, nó nhẹ nhàng gì đâu. Mỗi lần con cứ dậy lễ thì con lại cứ lạy Chúa Giêsu xin xót thương con. Tại vì là hồi xưa con có băng của cha Nông 10 năm bài giảng, thì cũng có lúc con đi ngang qua thì con lại suy nghĩ ở sao mình không mở băng cha Nông mình nghe. Mà tự nhiên con chẳng có cái gì mà muốn nghe, cái lòng nó nói như vậy thôi, nhưng mà cũng chẳng muốn mở nghe. Cái một hôm mẹ con cắt đây 1 tháng thôi, mẹ con lên mẹ con mới giới thiệu, anh ơi kỳ này cha Nông có cái máy hay lắm, cái máy nghe được nhiều bài giảng lắm. Thì con cũng bảo chứ vậy thì má để cho con, vậy là con cũng mua. Con mua về con nghe, thì con nghe mấy bài đầu tiên
thì con cũng chưa có được cảm nghiệm gì mấy, mà con càng nghe thì con càng được cảm nghiệm. Con thấy sao mà nhiều người cái tấm lòng người ta lớn quá, người ta rất là nghèo, người ta dám cái gì tổng dám làm, dám hy sinh hết. Mà nhiều chứng nhân, nhiều lời giảng phúc âm của cha làm động lòng thật sự. Nhiều lúc nước mắt con nó muốn chảy ra luôn á, mà con cũng cứ cầm, con không có chảy ra, cầm nín lại. Xong bắt đầu con cảm thấy lòng thương xót của Chúa yêu con. Những cái lời giảng phúc âm là tự nhiên con cứ cảm thấy, ủa sao mình sống từ trước giờ vậy là mình chưa được một cái gì hết, chưa làm một cái gì để làm chứng cho Chúa, chưa thề, chưa hề sống đạo một tí nào cả. Chẳng qua mình đi lễ nè, hoặc mình làm tất cả mọi thứ là chỉ là rất bình thường, rất là tự ấy thôi, tự nhiên, tự giảng dưới bản năng của mình vậy thôi, chứ chưa cảm nghiệm được cái gì. Và con hứa với Chúa, con hứa là thôi từ nay con cố gắng đi lễ, con không bao giờ con bỏ nữa, mà con chia sẻ, con cố gắng con làm việc bác ái và sống thật với lòng mình, sống biết tha thứ yêu thương như Chúa mà yêu thương mọi người vậy á. Thật sự là mọi khi hả, con hay nóng giận lắm, con cái của con á, mà đi vô nhà mà con vô con làm mệt, con vô mà chưa làm việc gì, con thấy nhà cửa bẩn thỉu là bắt đầu con la. Con la con rầy ghê lắm, mà ngay cả kẻ ông xã con luôn mà nói động cái gì tới con thì con tức lắm. Nói chung hai vợ chồng con thì không hay cãi nhau đánh nhau gì mấy đâu, nhưng mà tức bực thì thường xuyên lắm. Nói động tự ái là con tức. Hôm đó con cũng đã nhận được ơn của Chúa rồi, nhưng mà con cầu nguyện với Chúa hôm đấy con tức. Bởi vì anh nói là có người tới hỏi nuôi gà, mà con bảo anh chứ là thôi chị đừng có nuôi gà đụng hàng lắm, nuôi bò đi, em thấy bò hả, nuôi cũng làm giàu được. Cái anh bảo chứ giờ người ta tới người ta bảo nuôi gà thì mình cứ chỉ nuôi gà, bảo nuôi gà như vậy, nói cứ nói lời mấy chục triệu đi cho người ta ấy, chứ nói với người ta làm với lại nói vậy giống như mình giấu nghề. Mà lúc đó anh nói cái giọng con nghe con xấu hổ lắm, con quê quá mà con tức ơi tức thật. Lúc đấy nếu mà không có ơn của Chúa là con với con cũng nói qua nói lại với anh rồi. Mà lúc con cầu nguyện sẽ bảo Chúa ơi sao mà khó quá, bây giờ con cái cục tức nó cứ nằm ở cổ con đây này, bây giờ con phải làm sao đây, bây giờ Chúa ban ơn cho con đi chứ. Chúa dạy con là phải yêu kẻ thù, nhưng mà ngay là người yêu là chồng con đây mà mới có chút xíu mà con tức vậy, con không có nói được nữa, con không có thông cảm nữa thì sao. Thì một lúc sau tự nhiên con cảm thấy mình đã dịu xuống, và con tới con hỏi ấm một tiếng là giống như là con đã được nằm nằn vậy. Và sau cái hôm đó là con nghe thấy tin của mẹ con bị khối u ác tính, thì con nhớ tới cha Long, con nhắn tin cho cha và cha nhận. Nửa tiếng sau thì con nghe được tin nhắn của cha là cha cứ phó thác của Chúa, cha nhận tin nhắn rồi cứ cầu nguyện và đang truyền lòng thương xót Chúa con, và con yên tâm lắm, con ra con phe với mẹ con vậy. Thì lúc đó qua mấy ngày sau đó mẹ con đi xét nghiệm, mẹ con cũng đi xét nghiệm ở trên Chợ Giấy, người ta nói ác tính vậy. Còn qua mấy ngày sau thì mẹ con cũng đi xét nghiệm lại và mẹ con không bị sao cả, và mẹ con bị khỏi luôn, khỏi không được phải uống một viên thuốc nào hết á. Còn chị bạn của con hồi xưa hả, chị không, chị chỉ là người Tân Tòng thôi, theo đạo thôi, chị đi làm với con á thì con được thấy rõ ràng là chị biến đổi luôn. Từ hồi chị biết Chúa, lúc mà không biết á, thật trong công ty không biết thì con nói ra, không biết chị có buồn con hay không, nhưng mà con nói thiệt là ai cũng bảo chị là sao chị dữ quá, ai cũng phải thua chị hết trơn á. Nhưng mà bây giờ con thấy chị hả, còn sốt sáng hồi con thật sự là chị sốt sáng trước hơn con nữa. Con là con mới nhận được Chúa, mới sốt sáng đây, mới sống là yêu thương thôi, chứ còn chị con thấy chị á, các hội đoàn chị còn sốt sáng, chị còn hoàn chu tất hơn con. Còn con thì mới cảm nhận được ơn thương xót của Chúa, và con hứa con sẽ chu toàn cái bổn phận của con như chị vậy đó. Thì qua những lời con nói thì con chỉ muốn nói cho mọi người biết là cứ tin tưởng vào Chúa, phải cầu nguyện luôn. Ngay lúc mình tức mình cũng hãy cứ cầu nguyện đi, tại vì nếu mà Chúa xót thương mình rồi mình cũng phải biết xót thương mọi người, vậy với là như vậy nói với là sống đạo. Còn không có chỉ là con nghĩ là cũng không có làm chứng được gì, và cũng không có gọi là sống đạo được gì hết. Bởi vì sống đạo á, mà không yêu mến, không tha thứ thì không gọi là sống đạo. Dạ con chỉ có tới đó là hết thôi.